Bảo Đà, ngài Pháp Hải là người có công lớn. Tăng tên Pháp Đạt, tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc 7 tuổi, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ tổ mà đầu không sát đất. Tổ vỡ rằng: lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Tâm ông trong tâm ông ác có một vật, vậy ông chứa vật chứa chất sự nghiệp gì? Thì cái tính chất ngạo mạn chúng ta dễ thấy. Có những người đến lễ vị này, lễ vị khác, nhưng mà khi lễ mà trong tâm mình chưa có thật lòng cung kính, thì khi lễ thì sao? Lễ thì theo cái nguyên tắc bắt buộc phải lễ thôi, chứ mà đầu mình cũng không có sát đất, tức là không tỏ lòng cung kính tột. Bởi vậy cho nên khi mà lễ đầu không sát đất thì tổ thấy vậy tổ mới quở. Hỏi như vậy thì lễ là cốt dẹp cái cờ ngã mạng. Mà bây giờ ông lễ mà đầu không sát đất thì như vậy là trong tâm ông có chứa một vật gì? Thì ngài Pháp Đạt liền thưa: tôi tụng kinh Pháp Hoa đến 3000 bộ. Ở đây có ai tụng nhiều bằng ngài Pháp Đạt không? Như vậy thì chắc không ai dám lễ mà đầu không sát đất hả? Như vậy thì để thấy rằng cái công tu hành tụng một bộ kinh Pháp Hoa chừng mấy bữa mới rồi. Nếu mà tụng giỏi thì ít ra cũng mấy như vậy thì 3000 bộ đó tụng chừng bao lâu? 3000 bộ thì nó quá nhiều. Như vậy thì thấy rằng cái công phu sự nghiệp tu hành của mình cũng là khá, cũng là lớn. Cho nên ông nghĩ rằng tổ tu cũng không hơn ông bao nhiêu. Từ đó mà ông có cái tâm ngã mạn. Bây giờ tổ bảo: nếu ông tụng kinh đến muôn bộ, được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt cùng với ta sánh vai. Nay ông mang sự nghiệp này trọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ: lễ cốt chặt cờ mạng, sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tỷ. Tổ bảo rằng lễ đó là cốt chặt cái cờ ngã mạng của mình. Tại sao mà đầu không sát đất, có ngã thì tội liền sanh? Nếu mà mình vừa khởi cái niệm chấp ngã hay là ngã mạng á, thì người đó liền sanh ra tội lỗi. Cho nên nó có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tỷ. Tức là mình tu như vậy, mình có công phu tu hành nhiều mà không thấy đó là công của mình, không có ỷ vào cái sức tu để mà khinh người khác, thì cái đó mới là cái phước lớn. Như vậy thì lời tổ quở ngài Pháp Đạt mà chúng ta thấy nó rất là rõ ràng, chính xác về cái phần tu hành. Người tu mà muốn tránh khỏi tội lỗi, trước tiên phải dẹp cái ngã mạn. Rồi bao nhiêu công phu tu của mình, cốt là phải đừng có chấp công. Chấp công thì phước mới là lớn. Còn thấy có công á, tức là cái phước nó bị giới hạn, nó không có được đầy đủ. Tổ lại hỏi: ông tên gì? Pháp Đạt thưa: tên Pháp Đạt. Tổ bảo: ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt pháp. Lại nói vài kệ, nói là Pháp Đạt tức là suốt được pháp mà rốt cuộc không đạt gì hết. Bây giờ ngài mới nói kệ, kệ để mà vỡ: nay ông tên Pháp Đạt, chuyển tụng, chuyên tụng chưa từng thôi, tụng rỗng chỉ theo tiếng, sáng tâm hiệu Bồ Tát. Nay ông vì có duyên, nay tôi vì ông nói, chỉ tin Phật không lời, hoa sen từ miệng Pháp. Ở trong đây tổ nói rất là sáng sủa, nói rằng tên ông là tên Pháp Đạt, ông tụng kinh không từng nghỉ, không từng thôi dứt, nhưng mà tụng chỉ tụng rỗng theo tiếng thôi, tụng cho hết câu, hết quyển mà không có hiểu gì trong đó. Cho nên nói tụng rỗng chỉ theo tiếng, sáng tâm hiệu Bồ Tát. Nếu mà mình tụng kinh, mình ngộ, mình sáng được tâm của mình thì người đó mới gọi là Bồ Tát. Chứ mà còn tụng theo tiếng, chỉ tụng theo lời, theo chữ thì đó là chưa có sáng được tâm. Tại sao vậy? Bởi vì kinh Phật là cốt chỉ cho mình thấy được hay là ngộ được bản tâm. Mà rồi mình cứ tụng mà không ngộ, không thấy bản tâm mình thì đó là mình chạy theo tiếng, theo âm thanh. Nếu khi nào tụng mà mình sáng được bản tâm á, thì đó mới gọi là Bồ Tát. Thì thí dụ trường hợp như Lục Tổ nghe người ta tụng kinh Kim Cang, người tụng có ngộ không? Mà ngài nghe một câu ngài ngộ, ngộ là sáng được tâm, phải không? Như vậy thì cái người nghe một câu kinh mà sáng được tâm á, thì đó mới là thực Bồ Tát. Nay ông vì có duyên, tức là ông bởi có duyên với tôi nên nay tôi vì ông nói, tôi sẽ nói cho ông nghe. Chỉ tin Phật không lời, hoa sen từ miệng phát. Phật không lời nghĩa là sao? Nếu mà mình tin được Phật không có ngôn ngữ thì hoa sen từ miệng phát ra. Mà Phật không ngôn ngữ sao ngài nói tới ba bộ kinh? Phật có ngôn ngữ hay không? Có không? Mà Phật nào có? Nếu có ngôn ngữ là Phật báo thân và hóa thân, phải không? Còn Phật pháp thân thì không có ngôn ngữ. Bởi vậy cho nên nói Phật không lời là chỉ cho cái Phật pháp thân. Mà Phật pháp thân là Phật chính nơi mình sẵn có. Cho nên tin được Phật đó thì như vậy hoa sen sẽ từ miệng mình mà phát ra. Những cái lời mình nói ra đều là những cái lời chân chánh, đúng với cái đạo giải thoát, giống như hoa sen từ bùng phát lên. Ngài Pháp Đạt nghe kệ hối hận, tạ lỗi thưa rằng: từ nay về sau con sẽ khiêm cung đối với tất cả. Bây giờ ông hối hận về cái lỗi ngã mạn, cho nên bây giờ ông hứa ông sẽ khiêm cung với tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu được nghĩa kinh, tâm thường có nghi, hòa thượng là bậc trí tuệ rộng lớn, cuối mong lượt nói nghĩa lý trong kinh. Tổ bảo: Pháp Đạt, pháp tức rất thâm đạt mà tâm ông chẳng đạt. Kinh vốn là không nghi mà tâm ông khởi nghi. Ông tụng kinh này lấy cái gì làm tông? Tức là lấy gì làm tông thú hay là tông chỉ? Pháp Đạt thưa: học nhân căn tánh ám độn, từ trước đến nay chỉ y văn mà tụng niệm, đâu có biết tông thú. Như vậy thì ngài Pháp Đạt ngài thú thật: cái con gì căn tánh ám độn cho nên tụng thì cứ y văn mà tụng, chứ đâu có biết tông thú kinh là gì. Thì ở đây tất cả quý vị có tụng kinh Pháp Hoa không? Rồi tông thú kinh Pháp Hoa là gì? Nếu mà mình không biết thì e rồi mình cũng bị cái lỗi giống ai? Giống như ngài Pháp Đạt căn tánh ấm. Nếu mà mình không biết thì e rồi mình cũng bị cái lỗi giống ai? Giống như ngài Pháp Đạt căn tánh ám độn, chỉ y văn mà tụng niệm thôi, phải không? Đó. Tổ bảo tôi không biết chữ, ông thử lấy kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông giải nói. Nghĩa là thú thật rằng tôi không biết chữ, giờ ông tụng đi rồi tôi vì ông tôi giảng cho ông nghe. Như vậy thì mình mới thấy có cái gì lạ, phải không? Thường thường người ta nói người có học, có học cho nên mới thông minh, còn dốt thì không có thông minh, phải không? Nhưng mà ngài không biết chữ tức là dốt. Dốt mà người đọc không hiểu mà người nghe lại hiểu, nghĩa là sao? Ai thông minh hơn ai? thì chính cái chỗ này khiến cho chúng ta có một cái nhìn khác hơn một chút. Đừng nghĩ người học rất là nhiều thì gọi đó là thông minh. Có khi người họ học ít nhưng mà họ lại thông được những cái lý lẽ sâu kín thì cái người đó vẫn là thông minh. Vì thông minh là biết được những cái gì lạ mà người thường không biết, thấy được những cái gì lạ mà người thường không thấy, thì đó mới là những cái đặc biệt. Vì vậy cho nên khi mà nói tới kinh này thì muốn hỏi tông thú thì ngài bảo tụng cho ngài nghe rồi ngài nói cho, giải thích cho biết. Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh, đến phẩm thí dụ, Tổ bảo dừng. Kinh này nguyên lai lấy nhân duyên ra đời làm tông, dù nói nhiều thứ thí dụ cũng không vượt ngoài qua chỗ này. Sao là nhân duyên? Kinh nói: chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Một đại sự nhân duyên đó là tri kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài nên chấp tướng, mê bên trong nên chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nói không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp này, một niệm tâm khai, ấy là khai tri kiến Phật. Ở đây chúng ta dừng lại để mà thấy cho rõ cái ý của Tổ muốn chỉ. Thì cái chỉ thú của kinh này thì hay là cái tâm thú của kinh này, Tổ nói rằng chỉ ở ngay cái chỗ Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên đó là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì như vậy là cái mục đích, cái tâm thú của kinh, mà chẳng những mục đích tâm thú của kinh này, kinh Pháp Hoa thôi, mà tất cả kinh đều lấy cái đó làm gốc. Vì không có Đức Phật nào ra đời muốn dạy chúng ta làm chúng sanh hoài, phải không? Mà Phật nào ra đời cũng cốt dạy chúng ta cùng thành Phật như Ngài. Cái đó là cái mục đích, cái đó là cái tông thú mà chư Phật Ngài nhắm đến. Như vậy thì Phật vì muốn chúng sinh được thành Phật như Ngài, cho nên Ngài mới ra đời để chỉ dạy. Do đó cho nên cái chủ yếu của kinh Pháp Hoa là khai Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, hay là thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Đó là bốn cái điều mà kinh Pháp Hoa cố chỉ ra. Nhưng mà nói Phật tri kiến là cái gì? Tri là biết, kiến là thấy, tức là cái thấy biết Phật. Thì cái thấy biết nào gọi là thấy biết Phật? Cái thấy biết nào là cái thấy biết của chúng sanh? Thì quý vị nghĩ coi, thấy biết như thế nào gọi là thấy biết Phật? Thấy biết như thế nào gọi là thấy biết chúng sanh? Bây giờ mình có cái thấy biết Phật không? Ở đâu? Nơi chúng sanh ai cũng có cái thấy biết Phật, nhưng mà mình lại không có khai cái thấy biết Phật của mình, mà mình lại khai cái thấy biết chúng sanh, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quen ở nơi mắt mà nhìn sự vật á, thì nhìn ra mình cứ tìm cái vật đó đẹp, xấu, hay, dở, chứ mình không bao giờ nhìn sự vật mà mình biết mình có cái thấy. Bởi vậy cho nên thường thường ở trong kinh, ở trong nhà thiền hay nói kiến sắc minh tâm, thấy sắc mà sáng được tâm. Còn mình á, thì kiến sắc thì minh gì? Minh sắc. Mà kiến sắc thì minh sắc chứ không minh tâm, phải không? Tức là thấy sắc rồi phân tích sắc mà mình không có sáng được tâm. Là tại vì chúng ta cứ chạy theo cái đối tượng mà chúng ta đã thấy. từ cái đối tượng đó mình khởi cái nhận thức phân biệt nó, rồi một mớ vọng tưởng tiếp nối sinh ra, thì đó gọi là chạy theo sắc hay là minh được sắc. Còn chư Phật chư Tổ thì gọi là kiến sắc minh tâm. Nên nhà thiền có câu nói rằng thấy như mù, nghe như điếc. Tại sao nó thấy mà như mù? Mù mà tại sao thấy? Tại sao nó nghe mà như điếc? Nếu điếc thì đâu có nghe, phải không? Nhưng mà thấy không có đuổi theo phân tích sự vật, mà hằng sống với cái tánh thấy của mình, thì gọi đó là thấy như mù, nghe như điếc, nghe mà không có đuổi theo âm thanh hay dở, mà hằng nhớ được cái tánh nghe của mình, thì vậy cho nên nó nghe như điếc. Cũng như tôi thí dụ, một buổi sáng chúng ta đi ngoài chợ, đi dạo một vòng chợ, mà trong tất cả hình ảnh mình thấy trước mắt đó, không có cái gì quan tâm, không có cái gì đáng chú ý. Thì khi mà đi vòng chợ trở về, huynh đệ hỏi sáng mai giờ huynh đi đâu, nói tôi đi chợ, hỏi có thấy gì không, mình trả lời sao? Không. Mà có thấy hay không thấy? Thấy tất cả mà không có cái gì mình chú ý, không có cái gì mình lưu tâm, cho nên gọi là không thấy, phải không? Không thấy mà chẳng phải không thấy thiệt, không thấy cái gì đáng lưu tâm chú ý. Đó. Thì cũng như vậy, chư Tổ đối với ngoại cảnh thì các ngài không có bận tâm mà phân tích chia sẻ, mà các ngài hằng sống với cái tính giác tri của chính mình. Vì vậy mà nói rằng tri kiến Phật. Còn mình vì quan tâm với sự vật bên ngoài, thấy cái gì thì mình phân tích, mình chia sẻ để cho nó thành ra một cái sự thể theo cái quan niệm hiểu biết riêng tư của mình, để rồi mình phê bình cho nó là đẹp, cho nó là xấu, vân vân. Do đó cho nên cái đó là tri kiến chúng sanh chứ không phải tri kiến Phật. Cho nên ngài nói rằng người đời do mê bên ngoài nên chấp tướng, mê bên trong nên chấp không. Đó, mê bên ngoài tức là theo đuổi sự vật bên ngoài, cho nên chấp cái tướng bên ngoài. Còn mê bên trong tức là muốn cho ở trong tâm mình nó không ngơ, không dính cái gì hết, không bận cái gì hết, rồi cho cái không ngơ nó là tâm, thì đó là chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp này, một niệm tâm khai, ấy là khai tri kiến Phật. À, ngài chỉ rõ ràng cho chúng ta thấy, nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, ngay nơi muôn tướng của sự vật mà mình không dính, không kẹt, thì đó là tướng mà lìa tướng. Nơi không tức là cái không ở trong tâm mà mình không chấp không, thì đó là ngay nơi không mà lìa không. Nếu được như vậy thì trong thì không chấp không, ngoài không chấp tướng, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp này, tức là ngộ được cái pháp mà trong ngoài không mê đó, thì gọi đó là một niệm tâm khai. Mà niệm tâm khai ấy là gì? Là khai tri kiến Phật. Mình nói đơn giản cho dễ hiểu là nếu đối với cảnh mà mình không có chấp cảnh, nơi tâm yên lặng mình cũng không chấp là không, trong không chấp tâm không, ngoài không chấp tướng có, thì lìa trong lìa ngoài như vậy gọi là khai tri kiến Phật chứ không gì hết. Người đời Phật tức là giác phân làm bốn môn. Nói Phật tức là nói tới giác mà có chia làm bốn môn: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Đó, bốn môn là gì? Là khai giác tri kiến, rồi thị giác tri kiến, rồi ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập, tức là giác tri kiến chân tánh xưa nay mà được xuất hiện. Nghĩa là nếu chúng ta nghe cái lời khai thị của Phật rồi chúng ta hay ngộ và nhập được cái giác tri kiến của mình. Nếu giác tri kiến của mình là cái gì? Là cái chân tánh nó sẵn có từ xưa đến nay mà mình quên đi, ngày nay mình ngộ thì đó là nó xuất hiện, tức là mình thấy được nó. Ông dè dặt chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là tri kiến của Phật, chúng ta thì vô phần. Đó, Phật tổ dặn đi dặn lại chúng ta cái điều này, nghĩa là nghe nói khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, rồi mình dịch là nó khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Vì vậy cái câu chữ Hán nguyên thế này: khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến. À, chữ chi á mình quen dịch là của. Khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến. À, là mình dịch là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. À, tri kiến của Phật. Thì đây tổ bảo là đừng có hiểu lầm như vậy, mà khai thị ngộ nhập tri kiến của chúng ta, phải không? Nhờ Phật khai, Phật thị. Khai là mở, thị là chỉ. Nhờ Phật mở bài, chỉ rõ ra, chúng ta nhận thấy được cái tri kiến Phật của mình, thì đó gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chứ đừng hiểu lầm là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Đó là cái điều mà tổ răn, tổ bảo mình phải nhớ cho kỹ. Nếu khởi cái hiểu này, tức là chê bai kinh, quỷ bán Phật vậy. À, nếu mà nói đó là tri kiến của Phật chứ không phải của mình, mình không có phần, thì đó là chê quỷ bán, chê bai kinh, quỷ bán Phật. Phật kia đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. À, như vậy thì nếu mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta hiểu lầm rằng đó là tri kiến của Phật, thì bây giờ hỏi Phật là có đầy đủ cái tư cách, cái tri kiến của Phật rồi, còn khai làm chi, thị làm chi, phải không? Bởi vì chúng ta có cái tri kiến Phật mà không biết, không có nhận, Phật mới khai, mới thị, để cho chúng ta biết, chúng ta nhận. Vì vậy mà nói khai, thị, ngộ nhập là chúng ta, mà tri kiến Phật của chính của chúng ta, chứ không của ai hết. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có Phật nào khác. Vì tất cả chúng sanh tự che phủ, tự che phủ cái quang minh, tham ái trần cảnh, ngoài thì duyên, trong tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhập Đức Thế Tôn kia, từ trong ta muội mà dạy, dùng bao nhiêu phương tiện nói đến đắng miệng, khuyên bảo khiến các ông buông dứt, chớ hướng ra ngoài tìm cầu, thì cùng Phật không hai, nên nói khai Phật tri kiến. Đó, cái đoạn này tổ nói rất là thiết tha. Ngài dạy chúng ta những cái gì? Ngài bảo rằng nay ông phải tin cái tri kiến Phật đó chỉ là tự tâm của ông. Đó, cái tri kiến Phật là tâm của mình chứ không có gì khác hết. Cho nên nó tức tâm tức Phật đó. Cái tri kiến Phật tức là tâm của mình. Mà tại sao tâm mà gọi là tri kiến, không nói tâm phức cho gọn? Bởi vì chúng ta quen nói tâm mà ít có khi mình hiểu cái nghĩa tâm. Hỏi tâm là cái gì thì mình nói tâm là cái gì? Tâm là trái tim. Như vậy trái tim hoại, trái tim hư rồi thì hết tâm, phải không? Bởi vì bây giờ các cái nhà khoa học người ta có tháp cái tim bằng lát tích đó, thì như vậy thì tâm mình là trái tim, thì cái tim nó hư rồi quăng ra ngoài cái hết tâm, phải không? Như vậy cho nên chúng ta phải hiểu cái chữ tâm. Có những người thông thường thì cứ nói tâm là cái hay suy nghĩ, phải không? Mà cái đó là cái đa số, đại đa số nói tâm là cái hay suy nghĩ. Mà đã là cái hay suy nghĩ thì sao? Cái tâm đó có phải là tâm Phật hay không? Có phải là tri kiến Phật hay không? Bởi vì mình phải hiểu nghĩa chữ tâm là cái biết. Cái biết nó suy nghĩ cũng là biết, nhưng có cái không suy nghĩ cũng là biết. Như mắt mình thấy sắc, mình có suy nghĩ không? Tai mình nghe tiếng, có suy nghĩ không? Thấy sắc mà không giấy niệm khởi phân biệt thì lúc đó đâu có suy nghĩ, thấy không? Nghe tiếng mà không có giấy niệm phân biệt thì không có suy nghĩ. Mà trong khi thấy, trong khi nghe, chưa giấy niệm phân biệt, lúc đó có biết không? Biết không? Nếu không biết thì đâu gọi là thấy, phải không? Không biết thì đâu gọi là nghe đó. Mà có thấy, có nghe là có biết. Mà có biết mà cái biết đó không phải đợi suy nghĩ đó. Bởi vậy cho nên cái biết đó ở cái chặng đầu chưa khởi suy nghĩ đó, thì cái biết đó là tri kiến Phật. Biết đó gọi là tâm, là tri kiến Phật. Còn khởi phân biệt suy nghĩ đó là bước qua cái giai đoạn vọng thức phân biệt à. Bởi vậy cho nên nói nghĩa là tâm là tri kiến Phật, hay là tri kiến Phật chỉ là tâm của mình, của ông, lại không có Phật đào cát. Vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái quang minh à, tất cả chúng ta tự che phủ cái sáng, sáng suốt của chúng ta à, cho nên gọi là tự che phủ cái quang minh. Tham ái trần cảnh à, che phủ cái quang minh của mình, rồi đuổi theo cái trần cảnh, mê đắm rồi đó à, ngoài thì duyên à, duyên với ngoại cảnh, trong thì lăng xăng, nó cam chịu lôi cuốn à. Như vậy thì vì quên bị che phủ cái sáng suốt theo cái tham ái của ngoại cảnh, rồi trong tâm á, ngoài thì duyên theo cảnh, trong thì lộn xộn lăng xăng, mà phải bị nó lôi cuốn à. Thôi nghỉ chút rồi vô tiếp.
Câu chuyện khi nãy quý vị nhớ cái đoạn này, cái chủ yếu rất là quan trọng, vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái quang minh, tham ái trần cảnh. Cái câu này là cái câu mà chúng tôi thấy cần phải thấy cho rõ, hiểu cho thật đầy đủ, chúng ta mới biết được cái tu. Nói rằng che phủ cái quang minh, thì tại sao chúng ta có cái quang minh lại bị che phủ đi? Mà che mờ bằng cách nào? Tại sao mà gọi nó là bị che mờ? Thì cái đó là cái mà tôi muốn nói cho tất cả chú ý. Tôi thường dụ, tôi nói như cái mặt gương, cái bàn tay dụ như mặt gương. Cái mặt gương này nếu có ở ngoài có bóng người hoặc bóng vật, thì khi mà nhìn trong mặt gương, mình thấy mặt gương hay thấy bóng à? Nếu mặt gương nó là sáng, trong đó có cái bóng người hay là bóng vật, thì chúng ta nhìn vào mặt gương chỉ thấy bóng mà không thấy cái sáng của mặt gương, thấy không? Mà cái sáng của mặt gương có thiếu lúc nào không? Mà lúc nào như mấy huynh đệ sáng nhìn gương khi mà rửa mặt, thì mình nhìn vô gương mình thấy cái sáng của gương là thấy cái mặt của mình à, lúc nào cũng chú ý cái bóng của mình mà quên cái ánh sáng của mặt gương. Cũng như vậy, chúng ta sẵn có cái tánh sáng suốt ở sáu căn chúng ta, nhưng vì đối cảnh, chúng ta chạy theo cảnh, tức là cái bóng của cảnh, mà quên cái sáng của mình. Vì vậy mà nói rằng tự che phủ cái quang minh nha. Mà khi cái quang minh nó bị che phủ rồi, thì chúng ta một bề chỉ nhớ, chỉ thấy cái trần cảnh, cho nên sanh ra cái tham ái trần cảnh. Mà đã tham ái trần cảnh rồi á, thì ngoài á, chúng ta cứ duyên theo cái cảnh, còn trong á, trong tâm á, thì chúng ta cứ lăng xăng lộn xộn. Như bây giờ quý vị mà ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật, tâm mình bất an là tại sao? Tại nó nhớ những cái cảnh, hoặc là hôm nay, hoặc là hôm qua, hoặc là tháng trước, hoặc là năm trước đó. Những cái cảnh nó chứa chất cái trong ấy, cho nên nó cứ lăng xăng lộn xộn, nó không có an đó. Bởi vậy ngoài thì theo cảnh, trong tâm thì bất an, cho nên cam chịu lôi cuốn đó, bị cảnh lôi cuốn mình đi. Liền nhọc Đức Thế Tôn kia, Đức Thế Tôn kia tức là chỉ Đức Phật Thích Ca, từ trong trong tam muội dệ, tức là trong hội thoát qua ngài nhập chánh định rồi, ngài mới dậy ra khỏi chánh định rồi mới nói pháp đó. Dùng bao nhiêu phương tiện nên nói đắng miệng, tiện nói đến đắng miệng, nói tới nói lui, nói qua nói lại nhiều lần mà người ta không có chú ý, khuyên bảo khiến các ông buông dứt chớ hướng ra ngoài tìm cầu à, đó là khuyên bảo chúng ta phải buông dứt, đừng có chạy tìm cầu những cái bên ngoài. Nếu không tìm cầu bên ngoài thì sao? Thì cùng Phật không hai à, nếu mà mình không đuổi, không chạy theo cái bên ngoài thì mình đồng với chư Phật chứ không có gì lạ. Mà được như vậy đó nên nói khai tri kiến Phật, đó là khai cái tri kiến Phật. Như vậy thì trong đây chúng ta có thể hiểu khi nào chúng ta khai tri kiến Phật, khi nào chúng ta khai tri kiến chúng sanh, hiểu không? Nếu khi nào mắt mình, tai mình cứ đuổi theo trần cảnh mãi, đó là khai tri kiến gì? À, còn khi nào mắt thấy, tai nghe mà không đuổi theo trần cảnh là khai gì? À, như vậy thì tri kiến chúng sanh và tri kiến Phật nó cũng kế cạnh đó, nó không phải là hai thứ, phải không? Nhưng mà một bên đuổi theo cảnh, một bên không theo cảnh. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền có khi thì nói tri kiến là Phật, có khi nói tri kiến là bệnh. Cũng tri kiến thôi mà tri kiến lại là Phật, rồi tri kiến lại là bệnh. Tại sao? Bởi vì nếu tri kiến mà không chạy theo cảnh, lặng lẽ sáng suốt thì gọi là tri kiến Phật. Tri kiến mà chạy theo cảnh, duyên theo cảnh, dính mắt ở cảnh thì tri kiến đó là chúng sanh, tri kiến đó là bệnh à. Nên hiểu cho rõ mấy cái chữ để khi mà mình đọc sách thiền hoặc là nghe những kinh mình thấy nó không có lạ. Tôi khuyên tất cả người nên thường khai tri kiến Phật ở trong tâm của mình à. Vì vậy mà tổ chủ yếu ngài khuyên chúng ta tu là nên khai cái tri kiến Phật ở trong tâm mình đó, thì cái đó là cái chủ yếu. Người đời do tâm tà ngu mê tạo tội, miệng thì nói lành, tâm thì ác, tham sân tật đố, xiểm nịnh ngã mạn, xâm phạm người, hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh à. Đây là mới diễn tả cái khai tri kiến chúng sanh đó. Nó là do tâm tà ngu mê tạo tội lỗi, miệng thì nói hiền lành mà trong tâm thì chứa những cái điều ác, điều dữ, tham sân tật đố, xiểm nịnh ngã mạn, xâm phạm người khác, hại vật à. Như vậy đó là khai tri kiến chúng sanh. Nếu hay chánh tâm thường sanh trí tuệ, quán chiếu tâm mình, dừng ác làm lành, ấy là khai tri kiến Phật à. Như vậy thì ai muốn khai tri kiến Phật thì phải sao? Phải chánh tâm à, thường sanh trí tuệ. Tâm nó chân chánh, chân chánh tức là tâm không có thiên lệch, không có nghiêng bên này bên kia à, không dính với cảnh, không kẹt trong không, gọi là chánh tâm. Mà cái trí của tuệ là trí tuệ bình đẳng, như khi nãy nói thường sanh trí tuệ. rồi quán chiếu tâm mình, tức là nhìn lại, phản quan tự kỷ đó, soi lại cái tâm mình, dừng ác làm lành, đó là khai tri kiến Phật. Như vậy tức là biết quay trở lại mình, tâm mình chân chính, trí tuệ mình sáng suốt, không có làm những điều ác mà luôn luôn làm những điều lành, là khai tri kiến Phật. Ông phải mỗi niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Như vậy thì lời khuyên của Tổ bảo Ngài Pháp Đạt phải luôn luôn khai cái tri kiến Phật, chứ đừng có khai tri kiến chúng sanh. Bởi vì sao? Vì khai tri kiến Phật thì xuất thế gian, khai tri kiến chúng sanh là ở thế gian. Như vậy thì Ngài Pháp Đạt được khuyên như vậy, còn chúng ta Tổ có khuyên như vậy hay không? Bởi vì chúng ta là kẻ xuất thế gian hay là kẻ tại thế gian? Xuất hay tại? Nếu về cái hình tướng thì chúng ta là xuất hay tại? Chúng ta cũng xuất chứ, phải không? Vì thế gian đầu họ có cạo trọc như mình đâu, phải không? Còn nếu có cạo trọc thì họ cũng không có mặc áo nhuộm như mình, phải không? Rồi có mặc áo nhuộm thì họ cũng không ăn chay như mình. Mà không ăn chay như mình, có ăn chay họ cũng chưa có ngồi thiền học đạo như mình. Như vậy thì họ không, mình không hơn họ sao? Chắc cũng còn hơn cái là họ có gia đình mình không có. Phải không? Thì cái đó là cái mình hơn họ đó. Bởi vậy cho nên mình cũng có xuất thế gian. Mình xuất thế gian mà mình không có cái niệm khinh cái kẻ tại thế gian, chỉ có cái là mình đừng có khai tri kiến thế gian thôi, phải không? Để mà khai tri kiến Phật để được xuất thế gian. Nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp việc tụng niệm làm công phá thì nào khác con trâu ly mến cái đuôi của nó. Đây thì Tổ bảo rằng ông đừng có chấp cái tụng niệm, lấy cái đó làm trên, lấy cái đó làm cứu kính. Mà nếu chấp như vậy đó thì cũng như con trâu vì thương cái đuôi mà nó không có biết dè dặt, nó không biết làm cái gì khác. Chỉ nói con trâu ly đi đâu nó cũng quý cái đuôi nó, cho nên nó để lên trên lưng, trên thanh nó, chứ nó không có dám để xuống dưới sợ rụng. Thì nói như vậy để thấy rằng Tổ bảo chúng ta phải trở về cái tri kiến Phật của mình, chứ đừng có đuổi theo trần tục mà khai tri kiến chúng sinh. Nếu trở về tri kiến Phật của mình, đó là chúng ta tu giải thoát. Còn nếu trở về cái tri kiến phàm tục chúng sinh, đó là chúng ta là người không được giải thoát. Pháp Đạt thưa, nếu vậy thì chỉ được hiểu nghĩa, chẳng cần phải tụng kinh chăng? Tổ bảo, kinh có lỗi gì, đâu có chướng ngại ông tụng, chỉ vì mê ngộ là tại người, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miệng tụng tâm hành tức là chuyển được kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành tức bị kinh chuyển. Cái câu này nói ra thì chúng ta mới thấy cái trọng tâm của sự tu hành tụng niệm. Nếu mà miệng tụng tâm hành á thì đó là chuyển được kinh. Miệng tụng mà tâm không hành á là bị kinh chuyển. Nghĩa là sao? Kinh chuyển là sao, mấy huynh đệ biết không? Bây giờ có những cái lối người ta hay nói mình tu tụng được mấy phẩm, phải không? Mấy bộ, mấy phẩm kinh. Nghĩa là nếu mình tụng nhiều bộ, nhiều phẩm á thì cho đó là mình tu cao, ít bộ, ít phẩm thì cho mình tu thấp. Tụng nhiều thì mình phước lớn, tụng ít thì mình phước nhỏ. Thì như vậy nó bị kinh chuyển hay là chuyển được kinh? Đó là bị kinh chuyển. Thì tôi nói thí dụ như vậy, rồi tất cả nghe nghĩ sao? Ví dụ như có người cha hoặc người mẹ hay là nói gần nhất là có thầy trụ trì ở chùa, thầy có công tác phải đi đâu đó, trước khi đi thầy viết cái giấy, thầy dặn ở nhà ông tiên sự làm cái gì, ông hương đăng làm cái gì, ông thủ khố làm cái gì, vân vân, công tác ông phân chia rành rẽ, ông viết lại hết sức đầy đủ, ông viết lại cái ông dặn ở nhà phải y theo đó mà làm. Thì ở nhà khi ông trụ trì đi khỏi rồi, cái chiều nào tối nào cái ông tiên khố, ông hương đăng, ông tiên sự họp lại, cái đọc thuộc lòng cái bản đó, đọc rồi cái thôi, rồi sáng qua ngày sau cũng y như vậy, cái chiều lại họp lại đọc nữa, đọc cho thuộc, tới thầy về thì cái bản nó thuộc lòng ở trên, mà hỏi có làm gì không, không ai làm gì hết. Thì như vậy ông thầy trụ trì ông sẽ sao? Ông còn có nước kêu trời thôi, thấy không? Mình dặn lại biểu nó làm, mà nó không làm gì hết, mà nó cứ đọc cho thuộc lòng. Như vậy thì đó là cái thí dụ. Bây giờ họ pháp, chúng ta giờ tu có giống vậy không? Phật dặn ở trong kinh á, dặn mình tu phải tu làm sao. Tôi nói thí dụ như kinh Di Đà, Phật dạy mình tu làm sao? Phải hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, tới bảy ngày nhất tâm bất loạn, niệm Phật thì nhất tâm bất loạn, thì lâm chung Phật với thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Mà bây giờ mình có chịu nhất tâm bất loạn không? Mà tối nào kêu đem ra tụng tụng cái đã, rồi sáng xếp lại cái cũng y nguyên, tâm hồn nó chạy ngược chạy xuôi như khỉ như vượn, rồi cái tối lôi ra tụng, rồi cái bữa sáng ra thì cũng chạy như khỉ như vượn nữa, rồi tối nào là tụng. Như vậy thì mình tu tới chừng nào mà Phật cười được, hay là mình càng tu Phật càng buồn? Tôi dạy các ông như vậy mà các ông không chịu làm, cứ tụng tôi nghe hoài, nghe riết Phật cũng nhầm tay. Cái điều Phật muốn mình làm đó mình không làm. Còn nếu mà mình tụng rồi cái mình hành rồi sợ quên, mình tụng lại cái mình hành, thì Phật đâu có chế, phải không? Cũng như cái lời dặn của ông trụ trì thì 3-4 ngày huynh đệ đang lại đọc lại, thầy dặn mình cái gì dặn rõ vậy đó, cái mình nhớ, cái sáng phân công ai làm việc nấy, ai làm việc nấy, mà nếu chưa có nhớ rồi mai mốt đem lại mình đọc lại cho nghe cái mình đem làm, mình thực hành đủ, tới khi ông thầy trụ trì về công tác đâu đó xong xuôi thì ông buồn hay ông vui. Đó thì cái tu của mình cũng vậy, Phật dạy mình tu, không kinh nào mà Phật dạy mình chỉ tụng thôi, tức dạy mình tu, mà mình không chịu tu mình cứ tụng, rồi mình lấy cái tụng nó cho là tu. Do đó cho nên rồi nếu Phật Thích Ca mà ngài hiện về ở đây, ngài thấy đệ tử vậy ngài vui không? Chắc là ngài cũng khóc, đệ tử lâu ngày quá thì nó sao đâu á, thấy không? Nghĩa là nó chỉ biết tụng cho mình nghe mà nó không biết tu. Thì cái điều đó chúng ta thấy tổ nói quá rõ, dạy chúng ta tu không phải cấm chúng ta tụng, phải không? Tụng mà hiểu nghĩa thì có lợi ích rõ ràng, còn tụng mà không có biết gì hết thì cứ tụng để mà tụng á, thì cái đó lấy cái đó làm cái công phu á, thì đó là rất uổng, thì đó gọi là bị kinh chuyển, tức là mê kinh. Còn nếu mình tụng để hiểu ứng dụng tu là mình chuyển được kinh, tức là xoay kinh trở thành cái hành động hữu ích. Bây giờ tổ mới nói bài kệ: hãy nghe ta nói kệ đây, tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng lâu không rõ nghĩa, cùng nghĩa trở thành thù, không niệm niệm là chánh, có niệm niệm là tà, có không đều chẳng chấp, hằng ngồi xe bạch ngưu. Nói rằng nếu mình trong tâm mê là không hiểu gì hết thì bị pháp hoa chuyển, còn nếu tâm mình ngộ, mình đọc để mình ứng dụng thì đó là chuyển được pháp hoa. Tụng lâu mà không rõ nghĩa thì cùng kinh nó trở thành như quan gia là thù, chứ không có lợi ích. Không niệm niệm là chánh. Tại sao nó không niệm niệm là chánh, có niệm niệm là tà? Bởi vì ở đây nếu chúng ta nhìn sâu trong sự tu hành, nếu khi nào tâm mình lắng lặng, không có giấy cái niệm khởi, thì lúc đó tâm mình sao? Nó là thanh tịnh hay ô uế? Tâm mà không giấy niệm lúc đó thanh tịnh ô uế, đó là tâm thanh tịnh, mà thanh tịnh cho nên gọi là chánh. Còn giấy niệm thì không theo có là theo không, không theo phải là theo quấy, theo hai bên. Mà tà tức là lệch, lệch bên này hoặc lệch bên kia à, vừa giấy niệm thì nó hoặc là theo phải, hoặc là theo quấy, hoặc là theo có, hoặc là theo không. Còn nếu tâm lặng lẽ không niệm thì lúc đó mới thực là bằng phẳng, trong sạch. Cho nên nói tâm thanh tịnh à, có không đều chẳng chấp, hàng ngồi xe bạch ngưu. Tức là có và không, hai đó, cái đó mình không chấp hết. Đó là ngồi xe bạch ngưu. Xe bạch ngưu tức là xe trâu trắng, phải không? Mà tại sao thường thường nói giáo lý Phật thì có chia là tam thừa. Tam thừa là tiểu, trung và đại, phải không? Mà tam thừa thì đó, trong kinh Pháp Hoa có dụ như xe gì, xe gì, xe dê à, rồi xe nai, nai, phải không? Rồi kế trầu đó. Thì ba cái này là để cho tiểu, trung và đại. Bây giờ có xe trâu mà trâu trắng nữa thì dụ cho cái gì? Đó, thì cái điều này ở đoạn sau có giải thích. Chính ông Pháp Đạt, ông có hỏi, Phật liền giải thích cái điều đó. Thì tới đoạn sau rồi sẽ chỉ rõ ra. Pháp Đạt nghe kệ rồi, bất giác rơi lệ dầm về, ngay lời nói liền đại ngộ và thưa với tổ rằng: Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển Pháp Hoa mà bị Pháp Hoa chuyển à. Như vậy thì mới thấy ngài Pháp Đạt học đạo đến đây, ngài mới thâm nhập được cái lý Pháp Hoa, phải không? Mà ở trong nhà Phật nó có hai cái triệu chứng, tôi nói là để mấy huynh đệ kinh nghiệm. Một triệu chứng là khóc, một triệu chứng là cười. Người ngộ đạo có khi khóc mà cũng lại có khi cười. Cho nên có nhiều người không biết, không biết tại sao có khi mình đọc tới đoạn kinh đó cái cảm động quá rơi nước mắt. Rơi nước mắt mình cũng không biết tại sao rơi nước mắt. Thì giờ mình hiểu thì cái rơi nước mắt là một triệu chứng để nói lên cái chữ thâm nhập của mình, rồi nó phát ra cái cảm động. Mà cảm động đó là thâm nhập được. Cho nên ở đây ngài Pháp Đạt nghe kệ tổ nói rồi cái thâm nhập được, liền rơi lệ. Cũng như ngài Khuê Phong, khi mà ngài đọc kinh Viên Giác, ngài đọc một đoạn rồi cái ngài khóc dầm về. Khóc dầm về thì đem lại trình với thầy. Thì ông thầy mới nói rằng ông là cái người đã thâm nhập được cái lý Viên Giác à. Như vậy thì khi học kinh mà chúng ta cảm nhận có một cái gì nó thâm thúy, sâu xa, chúng ta rơi lệ. Đó là cái hiện tượng chúng ta đã thâm nhập được lý kinh à. Còn có những gì thì khi mà đọc được cái đoạn đó rồi, cái thích thú quá, cái là cười hoài, đi mình cười mình à. Thì cái cười đó cũng là một cái triệu chứng gọi là thâm nhập được cái ý kinh. Vì vậy cho nên tổ, các tổ có khi ngộ rồi cười, cười hai ba ngày, còn có khi ngộ rồi lại khóc à. Thì ai có được những triệu chứng đó thì biết cái tu của mình nó cũng có cái duyên. Bởi có cái duyên đó cho nên mới có cái cảm động. Mà cảm động thích thú thì cười, hoặc là cảm động như mình nhớ lại một cái gì xa xưa nên mình khóc à. Lại thưa rằng, kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều đem hết khả năng cùng chung suy nghĩ lường, cũng không thể nào đo được trí của Phật. Ngày nay khiến cả phàm phu chỉ ngộ được tâm mình liền gọi là tri kiến Phật, tự chẳng phải là hàng thượng căn, nên chưa khỏi nghi bán. Lại kinh nói ba xe, xe dê, xe nai, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế nào, cưới xin hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho. Thì cái đoạn này ngài Pháp Đạt khởi ra cái nghi. Cái nghi làm sao? Nói rằng trong kinh có đoạn, kinh Pháp Hoa có đoạn nói rằng dù cho cái trí tuệ như ngài A La, ngài Xá Lợi Phất số nhiều như là bao nhiêu cây cỏ trên cái thế giới này, phải không? Mà mỗi người có trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất nhiều như số cây cỏ đó, mà chung lại suy lường về cái trí Phật cũng không thể được. Như vậy thì suy lường bao nhiêu vị thanh văn trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất nhiều vô kể, chung hợp lại suy lường trí tuệ của Phật cũng không được. Mà bây giờ con nghe một câu ngài nói là ngộ được phi kiến Phật, là thấy được Phật hay là hiểu được Phật, thì như vậy làm sao mà khỏi nghi ngờ. Rồi cái vụ ba bốn chiếc xe ngài đem ra hỏi Tổ Bảo, ý kinh rõ ràng ông tự mê trái, có hạng người tam thừa không thể đo lường, các hạng người tam thừa không thể đo lường được trí tuệ Phật, đó là lỗi tại chỗ đo lường. Như vậy thì dùng cái trí mà đo lường hay suy lường thì không hiểu, nếu dùng cái suy lường thì hiểu ngay. Vì dầu cho bao nhiêu cái trí tuệ đem lại mà dùng cái suy lường hay là đo đạc thì cũng đều là không hiểu, vì đó là phân biệt, mà phân biệt thì không thấu được, dừng được lại thì thấy chứ có gì lạ hết. Dù ông đem tất cả sự suy nghĩ mà suy xét lại càng thêm xa vời. Nếu đem cái tâm suy nghĩ mà suy nghĩ về tri kiến Phật đó, thì càng suy nghĩ lại càng xa vời. Phật vốn vì phàm phu mà nói, chẳng phải vì Phật mà nói. Lý này nếu chẳng tin, chắc sẽ như những vị thanh văn trong hội Pháp Hoa thối tịch vậy. Nếu mà không tin được cái lý này thì sẽ thối tịch như những vị thanh văn trong hội Pháp Hoa. Vì Phật chỉ cho chúng ta biết, nếu chúng ta dùng trí tuệ suy nghĩ về trí huệ của Phật thì càng suy nghĩ là càng xa, không thể được, mà phải dừng nó lại thì liền thấy, chứ không có gì lạ. Đâu chẳng biết đã ngồi trên xe Bạch Ngưu lại tìm ba xe ngoài cửa, huống là kinh văn rõ ràng nhằm ông mà nói. Chỉ một Phật thừa, không có thừa nào khác, hoặc là hai hoặc là ba. Như vậy thì cái xe Bạch Ngưu đó là chỉ cho Phật thừa, thì chủ yếu kinh Pháp Hoa là chỉ Phật thừa chứ không phải chỉ ba thừa. Ba thừa đó là phương tiện, một thừa đó là chân thật. Chỉ ai cũng có khả năng thành Phật và ai cũng có thể thành Phật hết. Cho nên đến vô số phương tiện, bao nhiêu nhân duyên, thí dụ ngôn từ nói về pháp ấy đều vì một Phật thừa. Ông sao chẳng tỉnh, ba xe là giả là việc thuở xưa, một xe là thật là việc hiện nay. Chỉ dạy ông dẹp giả trở về thật, sau khi trở về thật, thật cũng không tên. Ngài giải thích quá rõ, nghĩa là quở là tại sao ông không tỉnh. Ba xe là giả lập, là việc thuở xưa, tức là trước kia Phật phương tiện nói ba xe, cho nên nó là thuở xưa. Còn một xe là thật là việc hiện nay, nghĩa là bây giờ chỉ nhất thừa hay là Phật thừa, đó là việc thật, là việc hiện nay. Vì xưa người ta chưa có hiểu được, Phật phải phân tích chia sẻ thành ba bạch. Còn bây giờ người ta hiểu được rồi thì chỉ thẳng ai tu cũng thành Phật thôi, đó là việc hiện nay. Chỉ giải ông dẹp giả trở về thật, bây giờ bỏ cái giả của xưa mà trở về thật của cái nay. Sau khi trở về thật thì thật cũng không tên. Tại sao trở về thật rồi cái thật cũng không tên? Bởi vì thật là đối với giả, mà giả hết rồi thì thật cũng không còn, cho nên cái thật cũng không tên. Nên biết có những của báo trọn thuộc về ông, do ông thọ dụng, lại không khởi tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không khởi tưởng dùng, ấy gọi là ông trì kinh Pháp Hoa. Từ kiếp này đến kiếp khác, tay không rời quyển kinh, từ sáng đến tối, lúc nào cũng tụng kinh. Tổ chỉ quá kỹ, nói rằng nếu mình biết rõ của báo thuộc về ông, đó là trường hợp nào? Tức là ông trưởng giả khi mà gặp đứa con cùng tử, phải không? Nó trở về, ông trưởng giả nhận nó làm con, nhưng mà nó dám nhận không? Không dám nhận. Ông mới dùng phương tiện này, phương tiện nọ để rồi thân cận. Sau khi thân cận rồi, đem về cho nó làm thư ký cho ông. Khi làm thư ký cho ông thì nó có dám nghĩ rằng của cải đó là của nó hay không? Nghĩ là của ông trưởng giả. Nhưng mà sau khi ông trưởng giả sắp, trước khi ông trưởng giả sắp tịch, thì ông nói rằng của đó là của ông, bây giờ người thư ký này là con ông giao hết cho nó. Thì đó là trường hợp Phật chỉ cho ông trưởng giả là Phật, cùng tử là chúng ta. Bây giờ khi mà Phật biết chúng ta có cái trình độ dám nhận mình là Phật rồi, thì Phật liền trao hết sự nghiệp của Phật cho mình. Cũng như ông trưởng giả trao hết sự nghiệp cho con. Mà khi trao hết sự nghiệp cho con rồi thì con phải tự nhận đó là của mình, phải không? Không còn nghĩ của ai nữa hết, mà cũng không còn nghĩ dùng, thì nghĩ đó là mình, quả là mình. Thì đó là mình hiểu được kinh, mình thấu được cái tri kiến Phật. Vì vậy cho nên người nào mà có cái nhìn như vậy, hiểu như vậy là trì kinh Pháp Hoa. Mà trì bao lâu? Từ kiếp này đến kiếp khác, tay không rời quyển kinh, từ sáng đến tối, không lúc nào chẳng tụng kinh. Như vậy tụng bằng lời hay tụng bằng gì? Cho nên chúng ta phải hiểu các tổ hay là chư Phật bảo mình trì tụng á, là phải ứng dụng, sống đúng với cái gì tổ Phật nói. Mà sống đúng với cái đó gọi là trì kinh. Mà sống đúng như vậy đó thì không bao giờ chúng ta rời kinh. Còn mình bây giờ nghe nói trì kinh cứ lôi quyển kinh ra đọc, phải không? Đọc rồi xếp để đó thì mình như mình, trước sau y nguyên. Thì như vậy thì đó là chưa biết cái nghĩa trì kinh. Pháp Đạt nhờ chỉ dạy vui mừng nhảy nhót, liền nói kệ khen rằng ở đây thường thường nói hai chữ dũng dước ở trong chữ Hán đó. Dũng dước là nhảy nhót. Thường thường mình mừng á, mà cái mừng nó có những cái trạng thái khác nhau. Ví dụ như mình hồi còn nhỏ, 11, 12 tuổi, ba má đi chợ về cái thấy có bánh rồi thì mình sao? Mừng sao? Mình vỗ tay, mình nhảy nhót là mừng, phải không? Mừng một cách nghĩa là cả thân, cả mặt. Còn bây giờ mình lớn rồi, điềm đạm rồi, thì mình mừng sao? Mình mừng chỉ có cái mặt, miệng mình cười, hoặc là nhiều lắm thì vỗ tay thôi, phải không? Đó. Còn ở đây nói nhảy nhót là sao? Là bởi vì cái điều đó chưa bao giờ mình biết, và ngày nay được biết, thì một cái điều quá cái tưởng tượng của mình, không ngờ mình có thể nhận được cái đó. Cho nên khi nhận được rồi quên hết, không còn nhớ cái tư cách gì nữa hết, cho nên vui mừng nhảy nhót là vậy. Nói kệ khen rằng kinh tụng 3000 bộ, Tào Khê một câu quên, chưa rõ ý xuất thế, đâu hết cuồng nhiều đời. Dê nai trâu quyền lập, trước giữa sau khéo bài, ai biết trong nhà lửa, nguyên là vị Pháp Vương hay là vua Pháp. Thì đây ngài Pháp Đạt nói lên cái bài kệ để thố lộ cái tâm của mình nghe tổ nói ngộ như thế nào. Nghĩa là tụng đã 3000 bộ kinh rồi, bây giờ đến Tào Khê nghe một câu có quên hết. Quên hết tức là sao? Là quên cái công mình đó, quên cái chấp lâu nay đó. Chưa rõ ý xuất thế, đâu hết cuồng nhiều đời. nếu mà mình không thấy được cái ý xuất thế trong kinh dạy á, thì cái cuồng loạn nhiều đời không thể nào dừng được. Dê nai cao quyền lập, tức là mới biết dê, xe nai, xe trâu đó là quyền lập chứ không phải là thiệt. Trước, giữa, sau khéo bài, nó chia ra chặng trước, chặng giữa và chặng sau. À, ai biết trong nhà lửa, ai biết ngay ở trong nhà lửa đó nguyên là vị pháp vương, tức là vua pháp. Tại sao ở trong nhà lửa là ông vua pháp? Thường thường trong kinh Pháp Hoa mà cái vụ nhà lửa đó, trong đây mình biết ý sao không? Tam giới vô an du như quả trạch đó, phải không? Nói ba cõi không yên ví như ở trong nhà lửa. Thì giờ mình ngồi đây có ngồi trong nhà lửa không? Sao mà quạt nó mát quá mà nó ngồi nhà lửa? Như vậy lửa đây là lửa gì? Chưa phải. Lửa này là lửa vô thường. Nghĩa là trong kinh luôn luôn nói chúng ta bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt, người cũng bị vô thường thiêu đốt, vật cũng bị vô thường thiêu đốt. Dù cho ngồi ở trong nhà kiến có mái điều hòa, nó cũng vẫn bị lửa vô thường đốt, thấy không? Vẫn bị thiêu hủy, chứ không phải nói mình ngồi chỗ mát rồi không bị. Như vậy thì cái lửa này là chỉ cho cái lửa vô thường. Như vậy thì trong tam giới có vô thường không? Cho nên tam giới bất an du như quả trạch là vậy. Nghĩa là luôn 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 cái vô thường nó thiêu đốt, nó nung nấu cho mình khô cằn già cỗi tới nơi rồi tiêu hoại. Thì từ con người tới muôn vật cũng vậy. Mà ngay trong cái nhà lửa vô thường này, nó có một ông vua pháp nằm sẵn ở trong đó mà mình không biết. Như vậy thì thân của chúng ta đang hiện tại đây, nó có cái đang bị vô thường mà vẫn có cái không vô thường. Cho nên nếu mà học tới các thiền sư đời lý thì chúng ta sẽ nghe những câu nói rằng ngọc ở trên núi lửa đốt mà sắc thường tươi nhuần. Đó là để chỉ cho cái núi ngũ uẩn bị vô thường, mà trong núi ngũ uẩn vô thường đó có hòn ngọc nó vẫn tươi sáng. Trong cái thân vô thường này đang bị lửa vô thường nó đốt mà vẫn có cái ông vua pháp vương, hay là hòn ngọc, hay là hoa sen. Nói hoa sen trong lửa là cũng vụ đó. Trong cái vô thường là lửa cháy mà có một cái không bị vô thường, đó là vụ như hoa sen, vụ như hòn ngọc, vụ như vị pháp vương. Tổ bảo rằng từ nay về sau ông mới đáng gọi là tăng tụng kinh. Pháp Đạt từ đây lãnh hội quyền chỉ, cũng không ngừng tụng kinh. Hiểu được quyền chỉ rồi vẫn tiếp nối tụng kinh, chứ không phải vì lẽ đó mà bỏ tụng kinh.